tấm 1461 nó nói về 28 cái loại lợi ích mà cái kinh này nó đem đến. Cái kinh Địa Tạng nó hay lắm, tại vì nó có những cái hiểu biết nó thực tiễn cho mỗi ngày của mình xài mỗi ngày được. Tụng cái kinh này, trì cái kinh này thì trong tương lai cái vị nếu mà sinh làm phụ nữ sẽ sinh làm cho công chúa hoặc là con gái của mấy cái tể tướng, mấy cái quan lớn. Có nghĩa đấy, cái vị mà không bị không không có không có chê cái thân đàn bà đấy thì trong tương lai có thể sinh làm đàn bà trong cái dòng hoàng tộc. Có những cái loài người, có những người mà thích cái thân đàn bà, không phải vì cái thích cái thân đàn bà. Trong cái tứ nhiếp pháp á, ngoài cái đó là có đồng sự đó. Chẳng hạn như quý vị muốn dạy phụ nữ, chẳng hạn như quý vị mà muốn muốn cảm hóa, giáo hóa người phụ nữ, thì nếu quý vị mà dùng cái thân người phụ nữ thì có thể hiểu cái hoàn cảnh, cái sự khó khăn của người phụ nữ hơn là người người đàn ông. Chỉ biết khi nào mà họ than phiền hoặc là họ nhăn mặt thôi. Bây giờ bà, bây giờ đệ tử tôi đó, trước bà thay than phiền tôi mới biết được vấn đề của bà. Nhưng bà không than phiền nữa, thành tôi chả biết bây giờ bà có vấn đề gì nữa. Chả sao như vậy, tại mình dạy, mình huấn giáo huấn người ta là một cách mình làm cái mẫu, làm gương mẫu cho người ta bước dứt người ta theo. Vừa nói thành thật mà nói có vẻ là không có thiên, không có thiên là ông lắm, đổi cái cương vị một tí. Nói mà thiệt sự mà nói, một cách thành thật mà nói, muốn giáo hóa người đàn ông với người đàn bà thì cần có những người làm gương mẫu về đàn ông với đàn bà thôi. Bởi vậy tôi mới theo cái hiểu biết của tôi, cái tín tôi, cái nhìn của tôi, cuối cùng Đức Phật phải cho những cái người phụ nữ vào cái tăng đoàn để mà người phụ nữ có thể làm gương mẫu và dạy cho người phụ nữ được, tại vì người đàn ông chưa đủ. Ok, bởi vậy tôi khuyên những cái người mà xuất gia tăng với ni cũng giống như nhau, là phải chịu khó tu để mà thành thục cái thành thành tựu cái pháp môn của Đại Thừa, để mà làm gương cho vừa phụ nữ mà vừa đàn ông nữa. Ai kiên thắc mắc gì không? Có gì? Muốn trả thù, giận đương nhiên phải trả thù chứ. Nếu mình giận mình phải trả thù. Ok, chứ thôi mình giận ai bây giờ, sao mà hết giận bây giờ? Tại vì mình không giận, mình không trả thù, sao mình bớt giận được? Mình không giận, mình không không bớt giận thì cái giận nó đốt trong người mình đó, nó hại mình. Sự thật là như vậy này, nếu mình giận, mình thù, giận người ta, thù người ta mà mình không làm cái gì để mà giải cái giận đó đó, thì cái giận đó nó đang đốt mình, nó làm người bình hoạn đó. Nếu như mà thay vì mình tự đốt cái người mình, tự hại mình đó, thì cái sự lựa chọn đầu tiên là mình hại người ta ít nhất còn hơn là hại mình. Tôi hiểu thông cảm cái chuyện đó, tại vì tôi nói chuyện tình cảm là khó mà giải quyết đó. Tôi nói cái cá nhân tôi đó, trước mà tôi đi tu, tôi có một cái, tôi giận một cái người thầy kia, tôi giận cực kỳ giận, mà mấy năm tôi tha thứ ông thầy kia không được. Cái giận nó dễ sợ lắm. Tôi hiểu cái mình khi mình giận cái độ mình phải trả thù, mình muốn trả thù làm người ta khổ, tại người ta làm mình khổ quá, phải không? Vậy là vẫn chưa giận nữa. Tôi giận cái độ mà tôi cũng sợ tạo nghiệp luôn nữa. Làm sao bây giờ? Thầy đừng có hỏi tôi là ngày nay thầy còn giận không. Lỡ mà thầy còn giận thầy mất mặt dễ sợ lắm. Cái giận mình nó dễ sợ lắm. Mình nuôi cái giận đó là nó tai hại dễ sợ lắm. Mình còn giận như vậy á, mình còn nuôi cái giận đó là những người xung quanh mình lãnh đủ ấy. Mình phải giải quyết nó. Mình giận mình phải giải quyết. Nhưng mình giải quyết không được. Thầy câu hỏi là thay vì mình trả đũa, có cách nào khác để mình giải quyết nó là không? Thầy mình trả cái câu hỏi là mình phải làm cách nào để mình giải quyết nó, mà cũng có thể là trong cái sự giải quyết mình phải trả thù người ta. Ok. Tôi chủ trương tôi là như làm cái gì, làm hai công chuyện, một công hai chuyện, nên vừa giải quyết vừa trả thù, thành nó lợi hơn một công hai chuyện. Ông này ông nói đúng, khi mình biết mình giận như vậy, mình có cái lực giận ở trong, có cái sức ở trong nó, thì mình phải xài nó để trong nó đốt mình, cái lửa giận nó đốt người mình. Chẳng như là chẳng là mình làm cái gì đó để mình bớt giận, chẳng như Trước có cái người sếp tôi á, là ông làm ông chủ hãng, mà chủ hãng sếp ông á, là nói gì một cái làm ông giận. Ông giận cứ nổi điên lên. Cái vị ông này ông chơi hockey. Biết chơi hockey là gì không? Là suốt ngày gặp địch thủ tới là hút. Đi chơi hockey là chỉ gặp người mà hút thôi, đánh là người ta gục thôi. Ông nói là lúc mà nhiều khi làm việc, ông boss làm mình giận quá, muốn giết một người. Giận đến độ như vậy, ông nóng như vậy đó. Tại vì ông đó là ông cũng là chủ hãng, cũng là cái vai rất là cao. Cái công việc rất là cao. Thành ra cái lầu đó 50 lầu gì thì cái office ông ở trên lầu cuối trên cao nhất á, thì ông chạy, ông đi thang máy xuống dưới lầu thứ nhất, xong ông đi bộ lên, ông leo bộ lên 50 tầng. Ông nói khi mà ông leo tới cái lầu thứ 50 một cái á là ông hết hơi. Không còn nghĩ chừng giận ai nữa hết. cái này là mình phải khôn. Khi mình giận như vậy, khi mình biết mình giận như vậy, đừng làm. Mình làm cái gì để mà không có tái hại. Mình đi xài và xài cái sức đó. Thế là sao? Cái này khó. Có ai giúp tôi được không? Ok. Có mấy người mà chuyên môn phá hại những gia đình người khác, giúp tôi một tay đi. Cái bàn bà kể, tôi hỏi có người nào mà chẳng như bàn bà nói, trong trường hợp ngược lại bên kia là chẳng hạn như thay vì mà người ta phá tan gia đình mình từ bỏ mình. Tôi nói cái nó khác nhau chỗ nào? Nó cái này còn tệ hơn là bị người ta phá gia đình mình nữa. Tại mình bị gia đình mình từ bỏ là vừa bị mất gia đình, vừa còn bị khinh nữa, bị ta chê bai nữa, mình bị mất mặt nữa. Tại nó còn khổ hơn nhiều nữa. Đã nói bà này tội lắm. Bà là lúc nhỏ là bà gia đình bà có cứng đầu, thành gia đình bà không chấp nhận bà, nên bà phải tự túc, họ từ bỏ bà. Thành ra bà nói là bà buồn, bà khổ, nhưng mà bà bây giờ bà tìm cái lối thoát bằng cách là thiền, ngồi thiền. Ngồi thiền hay là tu hay là tụng kinh đó, lạy Phật đó, nó có cái công dụng là nó giải hóa những cái bực tức trong người mình. Lúc mà nhỏ tuổi là đã nhức đầu rồi, mà bắt đầu thiền một cái là nhức đầu nó hết ngay lập tức. Nếu muốn rõ hơn thì phải nói rõ hơn là vấn đề là gì. Ok. Nói đại khái cho quý vị nghe, cái chuyện trả thù là chuyện không nên làm. Cái chuyện mà cái quan trọng cuộc đời cuộc sống mình đó, là quý vị sẽ có nhiều gặp nhiều cái hoàn cảnh nó đi ngược lại cái ý muốn của mình, có gặp nhiều cái sự lỗ lã, nhiều cái sự thất bại, ok, những cái thua. Những trường hợp như vậy mình tập bằng cách đó, là mình chấp nhận cái thua của mình, chấp nhận cái lỗ lã của mình, xong mình vượt qua đó, chứ mình đừng để cái quá khứ nó làm khổ mình. Trong cái Phật giáo nó có một cái lý do tại sao nó xảy ra như vậy, nó gọi là cái nhân quả. Tại vì trong quá khứ mình đã phá người ta rồi, bây giờ người ta tới phá mình lại, mình phải trả lại cái quả của mình. Ok. Thành mình giận như vậy, nếu mình giận như vậy người ta như vậy thì mình trả đũa lại người ta, thì mình trồng cái nhân để trong tương lai người ta trả đũa lại mình nữa. Nó không có được giải quyết. Ok. Thành tốt nhất là mình chịu thua đi. Ok. Mình chấp nhận là cái chuyện nó xong rồi. Ok. Bây giờ mình xây lại cuộc đời mới, nó có ý nghĩa hơn. Còn sống lại trong quá khứ nó chỉ dày vò mình, nó chỉ làm mình khổ sở thêm thôi. Mà không mình khổ sở như vậy thì những người thân của mình sẽ khổ sở, và cái người kia nó cũng được giải quyết nữa. Chẳng thà mình tha thứ người ta, nó chấp nhận đi, nó kể như là mình xóa nợ đi. Ok. Con mình chấp nhận đi, mình chấp nhận, kể như là mình mở mình bắt đầu cái cuộc đời mới, mình bắt đầu lại đi, không sao ấy. Mình còn trẻ mà, đâu có mất mát gì đâu. Có nhiều người mình vẫn còn xây lại cuộc đời còn kịp mà, đâu có sao đâu. Mình cái cách hay nhất á, để tôi nói tiếp. Nói chuyện trả thù. Về cái chuyện trả thù, tôi chủ trương tôi không không có vấn đề gì với trả thù hết đó. để tùy cách quý vị trả thù ra sao. Trả thù nào mà nó có lý, nó trả thù nếu như mà không có tai hại, trả thù xây dựng thì trả thù, nên trả thù. Đó là nghĩa là sao? Thông thường á, người ta hiểu, quý vị hiểu cái sự trả đũa mà trả thù là sao, là quý vị hiểu trong cái ý nghĩa là quý vị phá người ta lại, hại người ta lại, mình trả đũa lại, đó là trả thù. Còn khác, thường thường người đời ta làm như vậy. Khi mình làm như vậy mình thích, mình làm như vậy mình tạm thời mình thấy sướng. Lúc mà quý vị làm như vậy, cái tâm mình lúc đó nó sướng. Nhưng điều quý vị có biết không, nhìn lại cái người mà mình đang trả thù đó, người ta đang khổ. Ok. Nếu mình làm người ta khổ như vậy thì mình có sướng được không? Nếu quý vị tiếp tục nghĩ là mình có quyền sung sướng trên cái sự đau khổ người khác thì mình nó hơi bất thăng bằng một tí nè. Cách mà trả thù hay hơn á, là mình tha thứ người ta. Mình tha thứ người ta đã tạo sự đau khổ của mình. Yeah. Lúc đó mình mua cái súng, mình tập bắn súng. Sức tôi có hạn chừng đó thôi, đừng có chọc tôi, có tôi điên rồi tôi bắn đó. Thành mình nói sao? Mình nói là tôi sẵn sàng tha thứ cho ông cho đến khi mà ông làm tôi điên. cái quan trọng là người tới ta, cái quá hiểu đó, cái thử thách của mình, người tới ta cứ đẩy mình hoài, cái chọt mình hoài để coi thử mình chịu đựng nổi nữa không. Mình coi cái đó là mình đang trả, mình trả lại cái nợ cho người ta. Mình đã làm khổ người ta rồi, bây giờ tới nhất định làm mình khổ. Ok, nếu mình trả đũa lại á, thì cái khổ, cái nợ mình nó chưa được giải quyết. Cách tốt nhất á, mình chịu đựng thì mình sẽ giải quyết được, nó sẽ hết. Một ngày đó mình chịu đựng hết sức mình rồi, hết cái nợ đó rồi, bỗng nhiên ta nhả mình, ta tha mình, là chuyện như nó xong. Ok. Cái luật nhân quả nó hay lắm nha. Luật nhân quả rất là hay. Biết là trong cái những cái chuyện mà lịch sử của Phật tử, của Phật giáo nói đó, là những cái người mà chịu đựng lại cái đó nó được giải quyết hết, nó không có tạo cái nghiệp mới. Còn nếu mình trả đũa là mình tạo nghiệp mới, là cái sự nó cứ giằng co hoài, là mình cứ đánh qua đánh lại, giằng qua đi giằng qua lại thì kiếp này kiếp sau cứ kiếm nhau mà trả đũa nhau hoài, nó không bao giờ giải quyết. Chẳng thà mình chịu đựng đi thì cái đau khổ của mình đó, ok, ngày nào đó mà đủ, người kia sẽ ngừng lại. Có nghĩa là trong Phật giáo, có nghĩa là mình nói là mình trả xong cái nợ mình rồi đó, người ta phải nhả mình, ta không thể nào làm hơn được nữa. Ok, tự động tới nhả. Ok, đừng có sợ. Thành ra cái lời khi mình chịu đựng như vậy là mình có được cái tính nhẫn. Ok, mình chịu đựng thành con người mình nó tiến bộ, mình được kiên nhẫn hơn nhiều. Đừng nói gì hết, đừng làm gì hết, cứ để người ta làm thì cứ im lặng thôi, mình chịu đựng thôi. Ok, giống như chẳng hạn như là người ta chửi mình, ta chửi là đồ ngu, ngày hôm sau ta chửi thêm chữ khác, ngày hôm sau chửi thêm chữ khác nữa, cứ kiếm thêm một chữ mới để mà chửi. Lúc mình điên mình cứ ngồi mình chịu đựng thôi, ngày nào đó họ chửi đủ họ sẽ hết, hài mình đủ họ sẽ hết, không cần làm gì hết đó, im lặng thôi. Ok, nếu mình nói gì người ta kiếm cách ta làm mình phiền não hơn nữa. Mình nói có nghĩa là người ta biết nó có hiệu quả, còn mình im lặng ta tưởng không có hiệu quả, nhiều khi ta bỏ sớm hơn nữa. Ok, cái đó là tu đó nha, cái đó là tu đó. Thành ra cái phương pháp là sao, nhiều khi ta làm mình chịu đựng nổi nữa thì mình đi lại Phật, mình lại cho hết hơi mình luôn, lại cho mệt luôn đó. Thì mình cái giận nó tiêu ngay lập tức, mình mệt có sao mà giận ai được nữa, được không? Quan trọng nhất á, lúc mình giận á, đừng có trả đũa, nó cực kỳ quan trọng. Cái thế gian pháp á, là mình trả đũa người ta để người ta dằn mặt người ta. Để, ok, cái người biết tu á thì mình chỉ chịu đựng thôi, không làm cái gì hết, không có trả đũa. Đừng có trả đũa, đừng có tạo thêm nghiệp, đừng có dạy, bước đầu khôn rồi đó. Tạo nghiệp làm cái gì? Tạo nghiệp nó không giải quyết được cái gì hết. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Cái người đó đó, cái người đó người ta muốn làm mình phiền não thì bất cứ mình làm cái gì người ta sẽ tìm cách để làm mình phiền não thêm nữa. Tại nên mình cứ lầm lơ, mình im lặng để người ta không có cái gì để mà hơn để người ta nghĩ cách để làm mình phiền não. Hiểu không? Mình im lặng thôi, không làm gì hết đó. Chỉ chấp nhận thôi. Cái quan trọng. Tôi nói là chẳng hạn như mình đi ngang, đi sau lưng mình tới mình cảnh cáo người ta, hoặc là mình nói với cha mẹ họ, nói những người thân thân thuộc của họ để cho họ bớt nhẹ tay với mình. Làm như vậy mình chỉ làm người ta giận mình thêm thôi. Không có lời gì hết đó. Đừng có làm gì hết đó. Ok. Ok. Yeah. Ừ. Phật không có che đâu. Tại sao tôi biết Phật không có bảo vệ đâu? Tại vì Phật chỉ bảo vệ khi nào quý vị cần mới bảo vệ con sức khỏe mà còn mạnh như ai bảo vệ làm gì? Phí sức. Đúng không? Mình tự bảo vệ được, người ta Phật bảo vệ mình làm cái gì? Chừng nào mà cần Phật mới làm, chứ còn đâu phải Phật đâu phải rảnh rỗi mà đụng cái là ôi con cái cô đó tội nghiệp, tôi bảo vệ cho cô. Cô tự dư sức bảo vệ cô làm cái gì? Phật á, thiệt sự chỉ giúp mình khi nào mình không có đủ sức mà tự giúp thôi. Ok? Thì thật là vậy đó. Mình phải tự, mình còn sức, mình phải tự lo đấy, tự lo trước cái đã. Chỉ là hết sức rồi Phật mới giúp được. Tại sao như vậy? Tại khi mình còn có sức tự lo được á, thì mình mới phát cái huệ, mình mới hiểu được. Còn nếu cái gì mà cũng đụng cái Phật tới giúp thì mình không hiểu được cái gì hết á. Mình phải khổ sở, mình thất bại một tí, mình mới hiểu được. Được không? Ừ. À. À. Ừ. Còn có cô đây, cô người gì? Cô người Tàu hả? Cô người Mỹ. Chồng là Mỹ đen. Hai người Mỹ đen hết. À, ok. Bài cái chuyện ly kỳ dễ sợ. Đánh không ngay là với. Thần chú là gì vậy? Chỉ tôi biết. Mà chú là chú gì vậy? Hỏi cho hỏi tường tận, phải hỏi cái chú chứ.
Cái chú gì đó. Cái bộ họng cái về cái âm giám
Kiếm các ông kia, kiếm cô đen đen đó mà học cái chú đó đi. Lát nói với quả ngân đó, lát hỏi quả ngân riêng đó. Sợ đi kiếm cái cô đó hỏi thử. Ai thắc mắc gì khác không? Quan trọng nhất là đừng có trả đũa. Đừng có làm gì hết đó. Cái mà trả đũa mà hữu hiệu nhất á, là đừng có để làm nó mình phiền não. Họ mới thiệt sự là thất bại. Còn mình trả đũa là người ta thành công, mình mới trả đũa người ta. Ok? Còn mình tha thứ người ta, không để người ta làm mình buồn giận á, thì người ta hoàn toàn thất bại. Trả đũa vậy mới gọi là cao tay ấn. Bất cứ cái hành động gì, bất cứ cái trả đũa nào là chứng minh cho họ thấy là họ thành công trong cái việc của họ. Làm mình phiền não, làm mình khổ sở. Còn nếu mình hoàn toàn tha thứ được người ta, hoàn toàn mình xả được cái khổ sở đó, ok, thì người ta thất bại. Trả thù vậy hay hơn nhiều. Đúng không? Người ta trả thù mình, ta muốn làm mình khổ sở, mình dùng cái đó mình xây cuộc đời mới, mình làm cái gì nó có lợi cho mình hơn, sau này nó có lý hơn, thì người ta thất bại. Chứ không phải mình trả thù nhưng mình trả đũa thì hay hơn không? Đúng không? Thành cái tôi trả đũa bằng cách nào? Tôi tha thứ người ta, tôi chấp nhận cái sự đau khổ, cái khổ sở của tôi. Tại vì mình chấp nhận cái sự đau khổ, chịu cái khổ sở nhẫn nhục như vậy, mình thành con người tốt hơn. Mình còn thành con người tốt hơn là cái người gia đình mình, người thân nhân của mình, bạn bè của mình được hưởng cái người thành người tốt hơn, cái tính từ mình tốt hơn, kiên nhẫn hơn. Ok. Còn nếu mình trả đũa lại cái cay đắng, cái hận thù đó, mình nuôi trong cái trong tâm mình đó, thì những người xung quanh mình cũng khổ như mình. Ok. Nhớ cái chuyện đó. Hiểu chưa? Mình hận thù là mình con người mình xấu lắm. Không ai muốn tới gần mình hết. Gia đình mình muốn xa lánh mình, ta khó chịu lắm. Còn mình tha thứ thì mình thành một người tốt hơn, người thiện hơn, thì người ta muốn gần gũi mình, lợi cho người gia đình, thân nhân mình hơn, bạn bè mình hơn. Hiểu chưa? Trả thù nhưng mà mới là hay. Còn trả thù mình xấu như người ta thì đâu có trả thù gì trọng ấy. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, niệm Phật là đúng rồi. Anh thắc mắc gì khác không? Ok. Chấp nhận đi, đừng từ từ cứ lại Phật này, niệm Phật này. 13. Đoan chánh tướng hảo. Thường thường cái tướng của mình đó, nó lộ ra cái phước đức của mình. Cái phước mình đó, với cái đức của mình đó, cái trí huệ mình đó, nó lộ ra cái tướng của mình. Ai thắc mắc gì không? Quý vị biết không? Ngài Tiên Hóa, thầy của tôi đó, lúc còn trẻ đó, thì ngài lúc mà mấy cái hình chụp đen trắng, lúc ngài còn trẻ tuổi đó, hai mấy tuổi đó, thì cái mặt bà ngặt mặt thầy vuông gì đó, nó hình tam giác, nhìn mặt ông này, lúc trẻ là thầy thần thông, thầy dễ sợ lắm, thần thông với lời cái sức thầy kinh hoàng. Bây giờ ngài cái nét lúc này, bây giờ nó tròn, nó vuông như này, hình vua. Cái này á là cho quý vị thấy cái nét mặt á, là cho quý vị thấy là cái đức với cái phước á, nó đều. Cái nét mặt của người nó lộ ra cái phước với cái đức của mình. Bây giờ giả phẫu thẩm mỹ nó quan trọng lắm. Sự thật là cái giả phẫu thẩm mỹ á, cái nét mặt lúc mình đổi, mình sửa lại á, nó ảnh hưởng cái phước của mình. Ok, thành cái nét mặt ngài tiến hóa đó là nét mặt một người mà phước đức nó đều, trí huệ với đức nó đều với nhau. Hai cái mặt mà nó vuông như vậy á là không có nó không có mặt nó hình tam giác như vậy là nó không có sự ở dưới, nó không có cái căn bản. Còn nhìn cái mặt ngài thấy không, nó vuông. Nghe cho rõ câu hỏi là tại sao có nhiều người ta đẹp trai, ta vuông này nọ mà người ta vẫn khổ sở, ta vẫn khó khăn như gặp nhiều nàng như thường. Tại vì tôi nói quý vị hiểu lầm tôi rồi. Ý của tôi là khi quý vị mà tu mà có phước có đức thì tự động cái nét mình nó phản ảnh cái đó, cái nét mặt của mình nó phản ảnh cái đó. Ok, ngược lại cái mặt mình nó vuông với mặt mình tròn với đẹp này nọ không có nghĩa là mình có phước có đức, hai cái nó khác nhau. Ok, có thể vì giải phẫu thẩm mỹ thì mình nét đẹp phải đừng có lầm với nhau, một cái là tướng, một cái là cái thể. Ok, cái căn cơ của mình đó, như ngài tiến hóa là căn cơ ngài là căn cơ của cái từ bi, căn cơ của cái đạo đức, thành mình gần ngài cái thể của ngài là mình nhắm mắt mình cần nhìn mình cũng thấy sung sướng thoải mái nữa. Ok, ngược lại cái người mà có nét ở ngoài đó, là chỉ cái tướng ở ngoài thôi, để ở trong không có căn cơ thì mình tới gần mấy người ở ngoài mặc dù tới đẹp trai tới đẹp gái này nọ nhưng đều mình thấy không thích. Ok, thành ra phải có hai, có trong có ngoài luôn. Ai thắc mắc gì khác không? Họ thường sinh vào cõi trời. Nói cái vị nghe, trên cõi trời sướng lắm, rất là sướng. Cái vị tưởng tượng ở đây mà cái vị muốn sung sướng ở đây thì lên cõi trời đó, cái này thua cõi trời xa lắm. Mình không cách nào bằng cõi trời được đó. Cái sướng của mình thua xa lắm, nó thua xa quá đi. Thành ra mình cần đừng có ham. Nói cái vị biết để cái vị bớt tham cái sự sung sướng ở đây đi. Ok, tại cái sung sướng ở đây nó còn thua quả trời xa lắm. Nó thua quả trời xa lắm. Nói hơn nữa, cái sung sướng của cái quả trời đó còn thua cái sung sướng của cái vị A-la-hán xa không thể tưởng được. Thành ra ngược lại, người A-la-hán trình độ cái sướng của người A-la-hán còn thua cái sướng của người Bồ-Tát xa không thể tưởng được. Thành cái vị nghĩ, đừng nghĩ một chuyện sướng đó. Thì cái vị mà thấy bây giờ nó quá nhỏ này, nó không đáng gì hết. Nói cái vị biết cái sung sướng cái vị mà đắc được bây giờ đó, và bằng cách đi làm tiền, bằng cách là đi tranh giành với cuộc đời đó, nó không bằng cái sướng mà cái vị mà có thể đạt được khi cái vị tu 1462 tâm đó. 15 là có thể làm bậc đế vương. 16 là biết rõ việc đời trước. 17 là có mong cầu thì đều được toại ý. 18 là khuyến thuộc an vui. 19 là các hoành sự đều dứt sạch. 20 là các nghiệp đạo đều trừ hẳn. 21 là đi đâu cũng tới nơi cả. 15 hoặc vi đế vương, tức là làm vua. Làm vua, làm tổng thống là rất sung sướng, nhưng đều cái phước họ còn thua những người có thể tu được. Sự thật quý vị biết á, những cái người mà tu được á là những người kiếp trước á đã từng làm vua, làm tổng thống rồi. Tại sao như vậy? Tại những cái vị vua, chúa, tổng thống đời trước á là họ thích giúp cho người ta xuất gia. Rồi sau này họ trồng cái phước để họ được xuất gia luôn nữa. Họ đủ cái phước để mới xuất gia. Nói cái gì biết, những cái người mà xuất gia được là những người cực kỳ có phước. Phước nhiều không thể tưởng được mới xuất gia được. Người nào giàu nhất trong thế gian này? Ông này nói cái người mà giàu nhất là ông Carlos Slim của nước Mỹ Tây Cơ. Có đồng ý không? Người này không phải là người giàu nhất. Cái gì sai rồi. Có một người khác giàu hơn ông này. Biết ai không? Bà hỏi biết ai giàu hơn không? Có ngân ai giàu hơn? Hả? Đức Phật chết rồi sao mà giàu được? Ai giàu? Ai biết không? Biết ai giàu hơn không? Biết ai không? Không ai biết hả? Ôi sao mà dở vậy? Cứ tưởng cái vị hiểu thì thế sự chứ không biết gì hết á. Sao? Thứ nhất là đàn ông và đàn bà. Người đàn ông này là ai? Không ai biết hả? Sư cô biết ai là giàu nhất không? Đức Giáo Hoàng giàu nhất của thế gian này. Giàu quá đi. Rồi mọi người tôi nói cái vị người xuất gia giàu, cái vị không tin tôi. Đức Giáo Hoàng giàu không thể tưởng được. Nói cái gì nghe, tính chuyện, chính chuyện, chính cái số toán như quý vị nghe. Ông này, ông Đức Giáo Hoàng có 1 tỷ người, 1 tỷ người đi theo. Một cái người xuất gia như Đức Giáo Hoàng giàu nhất của thế gian này. Cái người xuất gia giàu không, cái phước người ta lớn dễ sợ lắm. Ok, nói chuyện tăng, chuyện thiếm cho quý vị nghe. Là mấy người xuất gia ta giàu dễ sợ lắm. Anh nói giàu là mới xuất gia được, không phải chuyện chơi đâu. Cái chuyện người xuất gia được đó, là phước nhiều hơn là vua, cái hoàng đế nữa. Không có gì. À, dạ sao? Tùy cái Đức Giáo Hoàng nào. Tùy cái ông Đức Giáo Hoàng. Okay, mỗi Giáo Hoàng mỗi khác. Chẳng như ông John Paul mà trước ông Đức Giáo Hoàng trước, ông đó là đệ nhị địa. Thành cái ông đó ông đắc giải thoát rồi. Ông này là sao? Ông vẫn còn sống, nhe răng tôi không dám nói chuyện ông á. Sợ xúc phạm ông á. Rồi ông phạt tôi phiền lắm. Sợ ông xúc phạm ông giận rồi ông làm ông trừng phạt tôi rồi tôi phải trả đũa, tôi trả thù mệt lắm. Tôi sợ trả thù. À, cái Đức Giáo Hoàng bây giờ cũng khá, rất là giỏi. Rất là giỏi. Tôi không, ông này không phải là người thường. Cái câu hỏi là ông hoàng cái Đức Giáo Hoàng bây giờ ông cao hơn ông John Paul ông trước hay là sao? Tôi nói ông này, ông Đức Giáo Hoàng này là đệ tử của ông kia mà sao mà hơn thầy được? Cùng lắm nó bằng thầy sao mà hơn thầy được? Tại sao như vậy? Tại trong cái lịch sử của ông Đức Giáo Hoàng này, ông này là đệ tử của ông John Paul từ lâu rồi. Ông trước đó, ông Giáo Hoàng trước đó, là thầy của ông này từ lâu rồi. Rất lâu. Thì cái ông này, ông được chọn là lớn tuổi để ông sửa soạn dọn đường cho cái người Đức Giáo Hoàng sau. À, cái ông Đức Giáo Hoàng là giỏi lắm, rất là giỏi. Anh ông làm như vậy, ông đem nhiều cái chuyện tốt cho tôn giáo, cơ đốc giáo lắm. Mặc dù ông có làm những cái lầm lỗi, làm cái lỗi lầm, nhưng đều ông đem những cái chuyện rất tốt cho cơ đốc giáo, chuyện rất là tốt. Trong ngầm đó, người ta không thấy được. À, như ông Đức Giáo Hoàng trước á, ông sửa đổi cái cơ đốc giáo rất nhiều. Ông chỉnh đốn rất là giỏi. Thành ra ông làm, ông tạo công rất là lớn. À. Thành cái ông này chỉ tiếp tục làm những chuyện đó thôi. À, tôi thích cái ông này. Ông này được, ông này giỏi. Giao tiền chứ còn giao gì nữa. Giao tình đâu có tính đâu. Ừ, tiền mới quan trọng thôi. Tiền nhiều quá mình để lại cho vợ con. Tại vì khi người ta giàu á, cái sự thật là cái giàu là cái phước giàu á, là cái giàu là họ không hiểu, cái vị không hiểu cái thế gian pháp, cái vị giàu cái vị sẽ tính theo tiền. Còn cái giàu mà bên tu nó khác. Vì cái tu hành nó khác hẳn. Cái tu hành á, mình giàu là mình có phước để mình tu. Okay. Cái giàu của người tu hành á, là người ta tiến bộ trong cái đường tu hành. Chứ không phải là tiền, không phải là chùa, không phải là Phật tử, không phải là tín đồ. Okay. Cái giàu chân chính mà tu là cái người tiến bộ, trình độ cao. Cái giàu nó rất rất giàu. Chẳng hạn như những vị Bồ Tát đó, Ngài Bồ Tát, ta giàu đến độ, ta muốn cúng Phật một cái, là hiện, thần thông nó hiện ra một cái chuỗi báu để cúng cho Phật. Muốn nó có ngay lập tức. Quả trời cũng vậy. Quả trời, ta muốn đồ ăn nó hiện ra ngay lập tức. Ta muốn vàng, bạc, châu báu nó hiện ra ngay lập tức. Ta giàu đến độ như vậy đó. Còn mình giàu ở đây là mình giàu để mình ôm. Mình giàu để mình, mình sợ mất. Còn nói tụi nó, họ thì giàu trên quả trời, ta giàu quá. Chừng nào cần họ mới hiện ra thôi. Cái giàu nó như vậy đó. Hiểu khác biệt không? Thành mình mặc dù mình, cái nhà băng mình không có tiền thì mình có thể mình giàu lắm, mình đâu có biết được. Nói cái gì nghe. Trời á, nó giàu như vậy. Họ muốn á, là cái châu báu nó hiện ra. Ok. Đó là một quả trời thôi. Còn cái người Bồ Tát á, giàu đến độ là Ngài Bồ Tát có thể tạo ra cái thế giới luôn. Nó biết bao nhiêu quả trời như vậy. Giàu đến độ như vậy đó. Ok, thì mình tu để mình tạo cái phước để mình giàu sau này. Thì đừng có bị lừa cái tướng nó làm lừa. Ta đừng có nghĩ mấy người giàu là lợi đâu. Mấy người giàu ta đang bị thiệt thòi. Tại sao? Ta đang bị ôm của, ta bị kẹt. Còn mình tu là mình tạo cái phước lớn hơn nhiều. Thành ra những cái người tu, quý vị phải tới làm quen với họ, xã giao với họ, vui vẻ với họ. Tại sau đi họ giàu có, mình tới mình làm mình nhắc lại, trước mình tu cùng chúng với chùa với nhau mà. Thắc mắc gì nữa? Hả? Mấy kinh Phật đó giảng cái đó nhiều lắm. Mấy kinh Phật là diễn tả cái quả trời đó ra sao rất nhiều. Thành tôi đâu cần chế chuyện đó đâu. Nó đọc kinh nó có sẵn hết. Ok. Chuyện thứ nhì, quý vị không tin á, thì quý vị tu đi, rồi khi mở thần thông ra tự động lên đó sẽ thấy. Vì ngài tiến hóa, ngài bay lên trời, ngài giảng pháp, ngài đem đệ tử đi theo nữa. Thành ra mà đệ tử đi theo xong về không ai than phiền hết. Đệ tử về mà không có bỏ cuộc, không có tố thầy mình là xạo, bịp bợm học trò, thành ra chắc là có thiệt nơi. Ai thắc mắc gì khác không? Cái 16, túc trí mệnh thông. Okay. Cái này không phải là thần thông, mà quý vị là cái phước của quý vị. Cái phước quý vị bỗng nhiên sinh ra, bỗng nhiên nhớ kiếp trước mình đã làm gì. Tại sao như vậy? Mình nhớ như vậy mình hiểu, mình mới tin vào cái luật nhân quả. Cái phước mình á, cái phước á là mình có cái phước nó hiện ra bằng cách là cái huệ. Mình mở cái huệ, mình nói cái phước nó giúp mình mở cái huệ. Cái phước á, nó giúp mình mở cái huệ. Chứ không phải phước để mình làm mình sung sướng. Ok. Cả cái sung sướng nó sẽ hết, cái huệ nó sẽ có mãi mãi. Trí huệ quý vị mở được ngày hôm nay, cái vị tu đó. Ok. Là nó còn mãi mãi, không mất đâu hết. Cái phước nó cũng không mất đâu hết. Còn mà cái sướng cái vị hưởng á, là nó hết. Nó mất, bị mất. Ngược lại cái khổ mình á, người ta đau khổ, là mình đau khổ á, là mình chịu đựng nó sẽ hết. Chỉ nhận nó thôi, nó sẽ hết. Mình cần làm gì hết. Mình cần phản ứng. Nếu quý vị thấy được cái luật nhân quả, thì quý vị hiểu cái sự quan trọng của mình làm chuyện tốt, sẽ mình hưởng được cái chuyện tốt. Cuối cùng, cái mà tột, cái tột đỉnh của cái tốt á, là xuất gia. Cầu thành Phật. Ok. Cái 17. Hữu cầu giai tùng. Có nghĩa là cầu cái gì đều được đấy. Chẳng hạn như quý vị tùng kinh Địa Tạng, xong quý vị cầu giàu có, quý tộc, hoặc là con được con trai hoặc con gái, hoặc có đồ ăn, đồ uống, thì đều được hết. Chỉ tụng kinh thôi, nó được những phước lớn như vậy đó. Để phải nhớ rằng những cái này là chỉ những cái trợ đó, những trợ duyên thôi. Chứ đừng có ham cái đó là cái mục tiêu chính của tu hành của mình, để mà trì cái kinh này. Gia đình thân quyến được an lạc. Có cái sự khác biệt giữa hai cái đời khác nhau. Thành ra cha với con có thể có bị sự xung đột. Nhất là cái thời, bất cứ cái thời buổi nào cũng vậy. Con cái nhìn cha mẹ hơi lỗi thời, không hiểu được cái tình hình của xã hội thời đó. Rất thông thường, quý vị đẻ con ra, con cái quý vị nhìn quý vị, nhìn quý vị giống như là không biết cha, không biết làm cha, không biết làm mẹ. Mà họ con cái mình nhìn mình có cảm tưởng như là cha mẹ mình như là hơi có vẻ mơ hồ, không hiểu thế sự. Cái chuyện tôi lạ nhất á, về cái cuộc đời của người như vậy nè, tôi gặp những cái người, thấy những cái người trẻ lập gia đình, ok, hoặc là thương yêu nhau rồi đẻ con ra, mà đẻ con ra mà giống như cái chuyện chỉ là thông thường. Cái mà tôi thắc mắc nhất á, là cái mà tôi lạ nhất á, là hình như đó, hầu hết tất cả những trường hợp mà tôi thấy á, là cha mẹ không biết làm cha mẹ. Cái tôi thắc mắc như vậy nè, là mình giống như mình đẻ con ra này, xong rồi mình cứ coi như là tại vì cha mẹ mình đẻ con ra, họ hàng mình đẻ con ra, ai cũng đẻ con ra, mình cũng đẻ con ra như vậy, coi như là chuyện thông thường. Cái lạ như vậy, mình đẻ con ra mình không biết á, là mình sẽ làm gì với nó đó. Mình rất là có nhiều cái sự, có nhiều cái sự thắc mắc, nghi vấn dễ sợ lắm. Nghi vấn tại sao? Tại như vậy này. Thứ nhất, mình không biết mình cần làm gì với cuộc đời mình cái đó. Mình, quý vị đi học á, thì vào trường đại học không có ăn việc làm. Để không có trường nào dạy quý vị để là học ai, làm sao học làm cha mẹ hết đó. Quý vị nghe như vậy này. Mình cái xã hội này á, quý vị mà trước khi mà trưởng thành rồi thì đi học cái nghề, thì bỏ 4 năm đi học cái ra cái bằng, thêm 2 năm nữa ra cái bằng cao học, xong rồi thêm 3 năm 5 năm để ra cái bằng tiến sĩ, để làm cái gì? Để mình biết cách để mà sinh sống. Cái tôi nói như vậy, tôi không phải là chỉ trích quý vị. Tôi chỉ nói như vậy nè, là mình bỏ thì giờ mình đi học nghề, mình đi đi tìm cái sự học vấn để mình có thể thành công trong cái công ăn việc làm của mình. Bỏ rất nhiều năm, nhiều thì giờ mình tiếp tục bỏ như vậy. Ngược lại á, mình không có cái phương tiện nào để mình đầu tư vào để mình học cách làm cha làm mẹ. Thì tôi không nói là, đừng có nói với tôi cái đó là cái chuyện thông thường, ai cũng làm như vậy. Tôi nói như vậy nè, là mình có vẻ quan trọng cái công ăn việc làm với tiền bạc hơn là quan trọng cái sự giáo dục, cái sự nuôi dưỡng con cái mình. Tại vì mình bỏ ít thì giờ, đầu tư rất ít thì giờ vào để học cái cách làm cha làm mẹ, học cái cách mà nuôi dưỡng con cái mình. Vì vậy chúng ta thiếu thăng bằng. Tôi không có con cái, tôi không biết nói chứ vì có vấn đề. Cái tôi vẫn lạ là cha mẹ không biết làm cha mẹ, mình vẫn cứ đem con cái tới cái cuộc đời này hỏi. Hồi sáng tôi nói cái chuyện mà cái căn bản nhất là dạy giáo cho con cái, ok. Tôi nói cái gì, cái chuyện dạy con cái mà quan trọng nhất, muốn dạy con cái thì mình thành con người tốt hơn. Cách mà hay dạy nhất, dạy hay nhất từ nó là mình thành con người tốt hơn. Mình cố gắng càng ngày càng tốt thì có cách nào dạy hay hơn cái đó. Đừng có ham dạy nó, mình chỉ cần càng ngày mình cố gắng thành một người hoàn thiện hơn, tốt hơn thôi là được rồi. Là dạy nó như vậy đó, không có cách nào dạy hay hơn cái đó. Vẫn không hiểu cái chuyện giáo dục con cái nó như vậy. Câu hỏi tại sao có nhiều có gia đình tôi thích đàn ông con trai hơn là con gái. tại vì con trai nó dễ thương hơn con gái. Cái mình nghĩ sao? Bên phụ nữ nó có vẻ không đồng ý lắm, không có vừa ý lắm. Tôi hỏi cái gì bây giờ? Ok, người nào mà thích là con trai giơ tay coi. Phần quý vị còn thích con gái ha. tôi nói là mình đẻ con đứa con trai xong rồi về Việt Nam cưới vợ cho nó, hoặc là qua Phi Châu cưới bà cái mỏi đen cho quả ngân nó vừa ý hơn. Ông thích con trai không? Bao nhiêu con tất cả? Có bác đẻ bao nhiêu đứa rồi? 13 đứa phải không? Hả? Quả ngân có mấy đứa con? Ba đứa, bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái? Thành thích con trai hơn là thích con gái hơn? Nói thiệt đi. Thích con trai, thấy con trai nó dễ thương hơn chứ đúng không? Yes. Ông nói là ông không đồng ý đem con tới làm con nó khổ, tới thế gian làm nó khổ. Tôi nói gì, con ông hạnh phúc, nó không, con tôi có hạnh phúc gì lắm đâu. Nói như vậy ông rồi gì nữa. Phần thứ nhất có thể là cái nối dòng. Đó. Chuyện thứ nhì là bên này phụ nữ bên này á, là khi mà lập gia đình á, thì phải bỏ cha mẹ đi theo gia đình của chồng. Mặc dù cái thế đời này á, những cái người phụ nữ bây giờ chưa chắc phải cần theo nhà chồng, ok, nhưng điều cái quan trọng bây giờ vẫn còn có cái sự khác biệt giữa đàn ông với đàn bà. Người đàn bà khi mà lập gia đình á, là như phải hy sinh cho gia đình của chồng mình, cho chồng với cho gia đình. Chẳng như phần lớn những người phụ nữ đi làm việc, ai đi làm việc? Cái phần thứ gì, cái tôi nói là người phụ nữ có nhiều thiệt thòi hơn người đàn ông. Cái xã hội mình như vậy, Mình như coi chú trọng là mình phải làm người vợ, xong làm người mẹ nữa. Ngược lại người đàn ông á, quan trọng người đàn ông phải làm tiền, lo làm tiền gia đình thôi, chứ còn cái chuyện mà giáo dục con cái chuyện không phải chuyện quan trọng nhất. Chuyện thứ ba nữa là cái người con trai á, khi mà mình lớn tuổi, họ có thể có sức để giúp cho mình. Thì ông đồng ý cũng có lý nữa, tại vì cái người phụ nữ ta có cái tình cảm với cha mẹ hơn, có cái sự ràng buộc của cha mẹ nhiều hơn là người con trai. Thành nó thật mà nói, tôi không biết. À, nói quanh nó co, tôi không biết là cái chuyện tại sao có đàn ông con trai con gái ta chọn cái sự lựa chọn đó. Tôi chỉ biết cái chuyện này là tôi biết là có đứa con nít đó, để nhìn nó trưởng thành đó, cái việc rất 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 là thích thú. Thấy con mình trưởng thành thấy thú hả? Nó có gì nó tuyệt vời hơn như vậy hết. Để cái khổ là nó sướng được có vài năm rồi, xong rồi nó lớn bắt đầu nó lớn một cái rồi, bây giờ nó dễ ghét quá đấy. Thế sự thật tôi là tôi thấy nhìn cái đứa con mới trưởng thành á, nên nó có ok. Thành tôi nói lui nó tới, nó cái gì là tôi thấy cái chuyện con cái chuyện rất là hay, rất là tốt. Thành ra tôi nói cái gì á, là tôi nghĩ nó con cái chuyện rất là hay, ok, rất là vui, tại vì con cái mình thấy nó trưởng thành, cái chi kinh nghiệm nó hay dễ sợ lắm. Tại vì nó từ một cái đứa con nít cho tới nó thành người lớn rồi, xong nó lớn tuổi rồi, nó qua cái chuyện lên voi xuống chó cuộc đời, nó cái chia sẻ với nhau nó rất rất là thú. Nhiều khi mình thấy khổ nó tội thiệt á, nhưng đều rồi có những lúc mình rất là sướng, những lúc rất là khổ, cuộc đời nó như vậy không sao hết đó. Thành cái con cái chuyện rất kinh nghiệm rất là hay. Để tôi chỉ nói cái vị biết, nhắc lại cái vị biết là cái vị phải bỏ nhiều thời giờ hơn để mà có con cái, bỏ nhiều thời giờ hơn để mà học cái cách làm cha mẹ tốt hơn, hay hơn, để hướng dẫn con cái mình. Thành ra cái cuối cùng cái vị phải biết rằng là con cái mình nó kính trọng mình dễ sợ, nó nể mình dễ sợ, nó tin tưởng mình dễ sợ, thành mình nó bắt chước mình đủ mọi cách hết. Thành ra mình phải cần tiến bộ. Ok. Con trai là con gái. Thì bởi vì cái đẻ con trai nó xong nói tôi trước. tôi đùa thôi. Cái chuyện mà cái đó chuyện rất thông thường. Mình nghĩ mình thương con bằng cách là mình đi làm tiền để mình nuôi, mình lo cho nó đầy đủ vật chất. Mình không hiểu rằng á, cái cuộc sống nó không phải vì vật chất mà còn thường sống tình cảm và tinh thần nữa, còn có sự thăng bằng, nó mới hạnh phúc được. Ok. Nếu mình lo chuyện vật chất không, nó chưa đủ đâu, phải có tí tinh thần là trọng. Ok. Thì nó có sự thăng bằng hơn. Mình dạy con cái mình bằng cách là mình dạy cái tốt nó. Rồi bên Việt Nam hả? Cỡ ở Việt Nam anh về đó kiếm tiền để mà gửi tiền về nuôi cho nó. Thì chuyện thông cảm chuyện đó không sao. Cái vấn đề là từ từ khi mà có duyên đó, phải chú ý tới cái vấn đề giáo dục, về nó dạy về cái chuyện tình cảm, cái chuyện tinh thần nữa. Đừng tại vì nếu mình lo chuyện vật chất chưa đủ đâu. Ok. Cái mà chẳng hạn như bên Phật giáo mình á, biết đó, là nói cho cô biết đó, là mình cho nó cái phước. Cái người mẹ mà cho con cái phước là cái quý nhất mình có thể cho nó. Đừng cho nó tiền. Tiền nó làm hư, phước nó làm hư được. Ok. Từ từ sẽ hiểu. Từ từ tu học tu sẽ hiểu là cái phước là cái gì. Quan trọng hơn là cho nó phước. Cái tiền nó làm nó hư. Chẳng hạn như buổi sáng khi mà chúng tôi niệm Phật xong đó, hồi hướng công đức, đó là một cách để cho phước cho nó đó. Ok. Có nhiều cách để mà cho nó phước, để sau này nó hưởng được cái phước đó. Okay. Alright. Thành ra đừng có tưởng là mình lo nó bằng cách mình làm tiền đâu. Mình lo nó bằng cách lo vấn đề tinh thần, lo về vấn đề linh thiêng. Nó cũng giúp nó nhiều lắm. Và chùa, một thời gian ngắn, mình niệm Phật tụng kinh. Mình ngồi ở nhà, mình niệm Phật tụng kinh, xong ngồi hướng công đức. Đó là mình cho nó cái phước đó. Bữa nào cho nó xuất gia đi. Ai thắc mắc gì khác không? Tôi cá nhân tôi nghĩ rằng là người đàn ông là phải có cái trách nhiệm trong cái xã hội này, mọi người này. Người đàn ông có cái trách nhiệm là phải giúp đỡ cho gia đình, phải lo cho gia đình. Ok, phải lo làm tiền để nuôi gia đình, nuôi con, nuôi cái, nuôi vợ. Ok. Thành ra mình phải cố gắng, mình có cái hành động mà nó có đàng hoàng, chứ không phải làm bậy làm bạ, mình nổi hứng, mình bất đồng, mình làm này làm nọ là không được. Ok. Và tôi khuyên là quý vị nên có ngồi nói chuyện với người chồng, người vợ mình cho nó rõ ràng mình đi thế nào, mình đang làm muốn làm gì với nhau. Ok. Thành ra cái chuyện người mà bốc đồng như vậy, bỏ bán business rồi bán nhà rồi để dọn ra khỏi nước rồi bỏ vợ bỏ con, cái chuyện nó tốt. Ok, để quý vị đừng có lo, tại sự thật là như vậy này. Bây giờ trên cái quả địa cầu này đàn ông nhiều hơn đàn bà, thành ra đàn bà ngon lành hơn đàn ông. Tại bởi Việt Nam á, càng ngày càng đông dân cư, bữa nào sẽ gì đó xuất cảng mấy người phụ nữ. Có ai thắc mắc gì khác không? Nói cái gì, cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn. Cái pháp nó không có gì nhất thiết. Ok. Thành từ ngày hôm nay tôi muốn cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ ra mà ngồi nghe chuyện người khác. Tại vì quý vị có sự kiên nhẫn, chứng tỏ quý vị có cái lòng rất là từ bi. Là mặc dầu đối với quý vị nó không có liên quan gì với quý vị lắm, nhưng để khi mình ngồi nghe như vậy thì quý vị chứng tỏ là cái lòng quý vị rất là từ bi để cho người ta có cơ hội để ta nói những chuyện người ta. Ok. Rồi quý vị phải nhớ, quý vị không hiểu được cái tâm trạng người thầy. Là tuần nào tới phải ngồi phải giảng cái gì có ý nghĩa, mà tuần có thể thầy tới nói tầm bậy tầm bạ không, ai cũng ngồi nghe mà thích thú là chuyện nó làm thầy cảm động. Như khi mình cái tu mình là bằng cách là mình chỉ kiên nhẫn, mình bố thí thì giờ của mình bố thí cái sự hiểu biết, cái sự khoan dung của mình để giúp người ta. Thì tôi muốn khen cái vị là tại lúc trước á, cách đây năm hai năm trước thì cái vị khó chịu cái chuyện đó lắm. Tôi rất muốn khen cái vị mà có cái sự thoải mái khoan dung như vậy. Mình có thể có những người tới trong quá khứ, có những người thầy, những người cô này, người khác tới đây nghe là đòi phải nghe cho pháp, phải nói pháp người ta nghe thôi, người ta bực mình dễ sợ, nói tầm bậy tầm bạ, hỏi chuyện vu vơ, người ta không muốn nghe. Rồi tôi nói cái ngày họ không hiểu rằng cái pháp mình á, là cái pháp là cái chỗ, là cái pháp của cái từ bi, mình pháp mà mình giúp người ta, giúp người khác. Ok, cái đó là cái pháp tu đó. Chứ phải mình ngồi nghe hiểu được làm cái gì. Ai thắc mắc gì khác không? Thôi mình ngừng lại đây. Hồi hướng công đức.